cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị tìm hiểu phần đầu của Thư Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1. Và trong 14 câu đầu của đoạn này, cho chúng ta thấy sự hiểu biết đầy trọn về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là nền tảng mà đời sống cơ đốc nhân cần dựng nên. Chúng ta sẽ tìm hiểu về dự gia thêm ân điển của cơ đốc nhân cho sự bảo đảm. Mời quý vị cùng xem ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu 1. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Khi chúng ta đi qua từ ngữ quý báu, ngay trong câu thứ nhất này, chúng ta nhận biết nó là từ ngữ của Phi-e-rơ. Ông dùng từ ngữ này 7 lần trong thư thứ nhất. Và Phi-e-rơ là tác giả duy nhất dùng từ ngữ này. Nó có thể được nhận biết bởi chữ viết tay trên lá thư. Nó được xem như là chữ ký của Simon Phi-e-rơ khi chúng ta nhìn thấy từ ngữ quý báu ở đây. Ông Phi-e-rơ xưng mình là Simon Phi-e-rơ và tên này được dùng ngay khi bắt đầu thư thứ nhì. Trong thư thứ nhất, ông chỉ dùng tên Phi-e-rơ. Simon là tên được đặt cho ông sau khi ông được sanh ra. Còn Phi-e-rơ có nghĩa là đá, là tên mà Chúa Giê-xu đặt cho ông. Ông dùng cả hai tên này trong thư tín. Simon là con người yếu đuối và Phi-e-rơ là con người mạnh mẽ. Ông có cả hai đặc tính, yếu đuối và mạnh mẽ. Nhưng khi ông viết thơ này, chúng ta có thể biết chắc một điều. Giờ đây ông là người mạnh mẽ, ông sẵn sàng chịu chết vì Đấng Christ. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ ngữ tôi tớ thật sự là một người nô lệ bị xiềng xích. Phi-e-rơ không có tôn cao địa vị của mình trong hội thánh. Ông chỉ kể chính mình như là một người nô lệ. Phi-e-rơ cũng nói ông là một sứ đồ, và đây là thẩm quyền của ông. Xin chúng ta chú ý rằng, Phi-e-rơ chỉ nói rằng ông là một sứ đồ bình thường, giống như các sứ đồ khác. Führer nói thêm rằng, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng ta. Những gì ông nói tại đây rất là tuyệt vời. Ông dùng từ ngữ đức tin. Tôi nghĩ ông có ý muốn nói đến toàn bộ lẽ thật mà chúng ta gọi là tin lành. Führer có ý nói rằng, các anh em đã nhận lãnh, giờ đây tùy vào anh em làm gì với nó. Đối với những người nắm vững theo quan điểm của Calvin nói rằng, các bạn đã được chọn trước khi các bạn được sự cứu rỗi, và Đức Chúa Trời phải ban cho các bạn đức tin để tin nhận. Tôi đi theo chiều hướng đó, nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến vào một lý do mà nhiều người không đến với Đấng Christ. Điều này được nói rõ cho chúng ta trong lời của Chúa. Xin chúng ta chú ý và xem trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 3, câu 14-16. Nhưng vì lòng họ cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cắt khỏi, bởi chứng ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì cái màn ấy mới cắt khỏi. Thưa các bạn, khi tấm lòng quay trở lại với Chúa, thì cái màn được cắt khỏi. Các bạn thân mến, nếu các bạn hiện nay là người chưa tin nhận, xin đừng nói rằng bởi vì các bạn có một nơi dành riêng tinh thần nào đó, thật sự là các bạn có một chỗ tội lỗi nào đó. Khi nào tấm lòng sẽ quay trở về cùng Chúa, Ngài sẽ cất cái màn đó đi. Bất cứ giờ nào các bạn sẵn sàng, Đức Chúa Trời sẵn sàng cứu chuộc các bạn. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là không một người nào hư mất. Và hôm nay là thì giờ mà các bạn nên đến với Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa được chép ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi cần làm là tin nhận. Ngài không có đòi hỏi các bạn trở nên thánh sạch trước khi đến cùng Ngài, nhưng Ngài sẽ làm cho các bạn trở nên thanh sạch, thành con người mới nếu các bạn thật sự quay về cùng Ngài. Họ có được đức tin quý báu này bằng cách nào? Führer nói rằng, bởi cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là sự công bình mà chúng ta có được khi chúng ta tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế. Các bạn thấy rằng, không những Ngài bỏ đi tội lỗi của chúng ta, nhưng cũng ban cho chúng ta sự công bình của chính Ngài. Chúng ta không phải giống như người phạm pháp được tha thứ rồi thả cho đi, nhưng chúng ta được ban cho cơ hội đứng trước Đức Chúa Trời và đứng trong Chúa Giêsu. Chúng ta được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị là những người hiện nay đang ở trong Chúa Giêsu, chúng tôi rất mừng về địa vị mà các bạn có trong Ngài. Và tôi ao ước kêu gọi các bạn hãy tiếp tục đứng ở trong địa vị đó. Nhưng đối với quý vị nào hiện nay là những người đang đứng ở ngoài, chưa hưởng được sự tha thứ, chưa có sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho, tôi kêu gọi quý vị hãy quay trở lại cùng với Chúa Giêsu, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài sẽ ban cho các bạn địa vị mới và ban cho các bạn sự cứu rỗi khi các bạn mở lòng mình ra tiếp nhận Ngài. Kính mời quý vị cùng xem tiếp trong Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 1 câu 2. Nguyên sinh ân điển và sự bình an được ban thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Phi-e-rơ có lời chúc nguyên sinh ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em. Ân điển và sự bình an luôn đi trong thứ tự này. Trước nhất, chúng ta cần biết về ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta. Không phải bởi do công đức của chúng ta, không phải bởi đạo đức tốt của chúng ta, cũng không phải nhờ bất cứ điều nào mà chúng ta có được. Nhưng Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi vì đức tin của chúng ta trong Đấng Christ. Đấng Christ yêu chúng ta rất nhiều, đến nỗi chết trên thập tự giá để trả án phạt tội lỗi cho chúng ta. Và nhờ đó, Ngài mới có thể đến với chúng ta và cứu chúng ta. Thưa các bạn, vì thế Đức Chúa Trời cứu các bạn bởi ân điển. Ngài cứu các bạn khi các bạn chỉ tin cậy nơi Đấng Christ và không kể bất cứ phần công đức nào của các bạn. Khi chúng ta kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được sự bình an của Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà Phaolô nói ở trong Roma đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận, hay là được bình an với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta? Một lần nữa, tôi có thể nói rằng, chúng ta không thể coi Simon Phêrô là người ngư phủ thiếu học. Như chúng ta thấy trong thư thứ nhất, Phêrô đề cập nhiều giáo lý lớn trong một thư ngắn. Ông đem tất cả những vấn đề có nhiều tranh luận và giải bài một cách tốt đẹp. Phêrô là một tác giả trong Tân Ước mà ông dùng toán học. Ông cầu chúc nguyên sinh ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em. Ông đang nói về sự gia thêm, nói về số nhân. Trong khi đó, Phaolô không nói về toán học. Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời giàu ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua sự hiểu biết chúng ta. Simon Phêrô là người rất thực tế. Ông nói rằng nguyên sinh ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em. Đây là một lời tuyệt vời, tốt lành. Nhưng Phêrô không dừng lại ở đó. Nhờ cách nào mà ân điển và sự bình an được gia thêm? Ông nói rằng, bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Giờ đây chúng ta trở lại với từ ngữ hiểu biết hay nhận biết. Chúng ta sẽ thấy từ ngữ này nhiều lần trong Thư Tín bởi vì nó quan trọng. Sứ đồ Phaolô cũng nhấn mạnh điều này. Khi viết thư cho hội thánh Philip, Phaolô nói, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thâm công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Trong Philip đoạn 3 câu 10. Cơ đốc giáo liên hệ đến Chúa Giêsu. Không những chúng ta tin nơi Ngài, nhưng chúng ta cũng cần biết Ngài nữa. Giêsu là Chúa cứu thế hằng sống và Ngài đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Tiên tri Daniel cũng viết trong Daniel đoạn 11 câu 32. Những dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm. Các bạn không thể làm bất cứ điều gì để phụng sự Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn biết Chúa Giêsu Christ. Làm thế nào sự hiểu biết này đến với các bạn? Phêrô không để cho các bạn đi trong sự nghi ngờ. Ông cũng không để cho tâm trí các bạn đi bông lung. Khi các bạn đi qua thư tín này, các bạn sẽ có sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ nhờ sự hiểu lời của Đức Chúa Trời. Khi Phêrô viết, nguyên sinh ân điển và sự bình an được ban thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Phêrô dùng một từ ngữ trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là sự hiểu biết siêu nhiên. Đây là sự hiểu biết đến bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài lấy những điều của Đấng Christ và làm nó trở nên hiện thực cho chúng ta. Thưa các bạn, tôi tin rằng các bạn có thể biết Đấng Christ nhiều hơn là các bạn biết về người thân của mình. Và các bạn có thể nói với Chúa Giêsu những điều mà các bạn không dám nói với người thân yêu. Điều quan trọng là biết Chúa Giêsu có sự sống đời đời. Muốn được biết Chúa Giêsu trong cách đó, trước nhất chúng ta cần phải được sanh lại. Phêrô nói rằng, anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Trong Phêrô thứ nhất, đoạn 1 câu 23. Tiếp đến xin mời quý vị cùng xem ở trong Phêrô thứ nhì, đoạn 1 câu 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Đức Chúa Trời ban chúng ta mọi điều mà các bạn và tôi cần để sống một đời sống đầy trọn. Tôi không biết các bạn như thế nào, nhưng tôi luôn muốn sống đời sống tốt đẹp. Nhưng tôi không có ý muốn nói rằng các bạn muốn đi ra và làm tất cả mọi điều các bạn muốn. Nhưng quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Xin đừng nói rằng Đức Chúa Trời không có sự sắp đặt cho các bạn và tôi sống đời sống trong Đấng Christ và đời sống tin kính cho Ngài. Phi-e-rơ nói, khiến chúng ta biết Đấng Christ lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Một lần nữa, chúng ta thấy từ ngữ biết. Nhờ sự biết về Đấng Christ mà các bạn có thể thật sự học để sống với thế gian này và tăng trưởng để trở thành một người tin kính hơn. Chỉ có trong phương cách này mà các bạn có thể trở nên một người với cá tính phát triển đầy đủ là nhờ sự hiểu biết Chúa Giêsu Christ. Qua sự hiểu biết về Ngài đã gọi chúng ta đến sự vinh hiển, có nghĩa là trở nên giống như Đấng Christ. Chữ nhân đức có nhiều nghĩa hơn chúng ta nghĩ. Tôi để nhiều thời giờ để suy xét đến một số từ ngữ quan trọng mà Phi-e-rơ dùng. Chữ nhân đức không có giới hạn nói về sự trong trắng. Ngày nay chúng ta dùng từ ngữ này để nói đến một phụ nữ trinh khiết có đạo đức tốt. Thật ra từ ngữ nhân đức mà Phi-e-rơ dùng ở đây liên hệ đến sự tuyệt vời và sự can đảm. Nó có nghĩa là các bạn có sự can đảm để thắng trong đời sống. Các bạn không cần phải sống như một người nhỏ nhoi hay một người luôn nói vâng dạ trong mọi việc xảy đến. Các bạn có thể đứng lên với đôi chân của mình, xác định vị trí của mình và sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần sự nhân đức này trong thời giờ chúng ta đang sống. Chúng ta có thể có điều đó qua sự nhận biết Đấng Christ. Đây là khuôn mẫu mà Phi-e-rơ cho chúng ta, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Tiếp đến, chúng ta cùng xem Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1, câu 4. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bản tánh Đức Chúa Trời. Giờ đây, tại sao Phi-e-rơ gọi đó là lời hứa quý báu? Trong câu đầu tiên, ông nói về đức tin quý báu mà chúng ta có. Giờ đây, ông nói về lời hứa quý báu mà nó được ban cho chúng ta. Các bạn thân mến, tại đây các bạn và tôi được ban cho một lời hứa tuyệt vời, vinh hiển trong tân ước. Phi-e-rơ gọi đó là lời hứa lớn và quý báu. Thí dụ như, trong Giăng đoạn 6, câu 37, Chúa Giê-xu nói, phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 28-29, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Và trong Giăng đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 12, ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23, anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tất cả các lời hứa tuyệt vời này đến qua sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ và bởi đức tin trong Ngài. Phi-e-rơ nói rằng, mà trở nên người giữ phần trong bản tánh Đức Chúa Trời. Đó là các bạn có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đây là một lẽ thật lớn lao. Đây là một điều quá lớn lao. Khi các bạn được sanh lại, các bạn được ban cho bản tánh Đức Chúa Trời. xin các bạn đừng để bị lừa dối, rơi vào suy nghĩ cho rằng đời sống cơ đốc nhân là một bản liệt kê những điều được làm và không được làm. Tức là, nói khi nào các bạn được làm điều này và không làm điều kia thì các bạn đang sống đời sống cơ đốc nhân. Sự thật không phải thế. Cơ đốc nhân là người giữ phần bản tánh thiêng liêng, bản tánh của Đức Chúa Trời, và các bạn muốn những điều của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nói tiếp, hầu cho nhờ đó anh em lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến. Đây là lời công bố rất lớn lao trong chính nó. Trong phần kế tiếp theo, Phi-e-rơ nói về việc người tin Chúa được thoát khỏi sự ô nhiễm của thế gian. Có sự khác biệt giữa việc thoát khỏi sự ô nhiễm của thế gian và thoát khỏi sự hư hoại của thế gian. Sự hư hoại của thế gian là ở trong chúng ta. Sự ô nhiễm của thế gian là ở bên ngoài. Trong thời hiện nay, có nhiều điều được nói về các chương trình chống lại ô nhiễm. Có nhiều người có cảm nghĩ rằng, nếu chúng ta làm sạch môi trường sống, nó sẽ sanh ra con người tốt hơn. Nhưng thưa các bạn, dầu môi trường có tốt hơn, nhưng nó không thể nào làm được gì với bản tánh cũ, bản tánh xác thịt trong con người của chúng ta. Nhiều người có tôn giáo đi theo chương trình chống ô nhiễm vào ngày Chủ nhật. Họ tham dự nhiều nghi lễ, làm điều này, làm điều kia. Nhưng thưa các bạn có thể trở nên một người có tôn giáo và làm nhiều lễ nghi, nhưng các bạn vẫn còn là người hư hoại. Có một số người các bạn thấy họ vào ngày Chủ nhật, nhưng họ không giống như vậy vào ngày thứ hai, những ngày khác trong tuần. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ đi qua chương trình chống ô nhiễm trong ngày Chủ nhật mà thôi. Thưa các bạn, nếu các bạn thoát sự hư hoại của thế gian, các bạn cần có bản tánh mới, con người mới. Các bạn cần trở nên người giữ phần trong bản tánh thiêng liêng. Các bạn thoát khỏi sự hư hoại của thế gian bởi tư dục mà đến. Dù các bạn có bản tánh mới của Đức Chúa Trời qua việc được tái sanh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng các bạn bỏ đi bản tánh cũ. Vẫn còn có sự tranh chiến trong đời sống của người tin Chúa giữa bản tánh cũ và bản tánh mới. Một thí dụ tốt nhất mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh là ẩn dụ hay là thí dụ mà Chúa Giêsu kể về con trai quan đạt, như được kỹ thuật ở trong Luca đoạn 15, câu 11 đến 32. Xin chú ý rằng, đứa con trai đó có rời bỏ nhà đi ở xứ xa, bởi vì đứa con này vẫn còn bản tánh cũ. Nó có thể tiêu xài hết tiền và sống đời sống khốn khổ, và rồi đi làm mướn trong chuồng heo. Nhưng các bạn thấy rằng đứa con trai này vẫn còn bản tánh của cha nó. Cha của nó không sống trong chuồng heo. Cha của nó đang sống trong căn nhà tốt đẹp, sang trọng. Cha của nó là người tinh kính và sống trong sự tinh sạch, trong căn nhà có đồ ăn ngon lành. Vì đứa con trai này là con của cha nó, nên mới nhớ về cha nó. Nó nói rằng, ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha. Trong Luca đoạn 15, câu 18. Các bạn thấy rằng, con heo ở trong chuồng heo và không thể nào nói được như vậy. Không có một con heo nào đi theo đứa con trai này trở về nhà cha. Trước đây tôi đọc một bài báo nói về một người nuôi heo. Người này công bố rằng heo là giống vật sạch sẽ. Thật ra người nuôi heo này không biết rõ về loài heo. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 22 nói rằng đã xảy đến cho chúng nó như có lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Dầu rằng người nuôi heo này có thể dẫn heo vào ở chung nhà, dẫn heo đi chợ, dẫn heo đi nhà thờ, nhưng cuối cùng heo vẫn quay trở về với chuồng heo. Trong khi đó, người con trai có bản tánh của cha nó, và cuối cùng người con trai này trở về nhà cha. Thưa các bạn, khi các bạn và tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có bản tánh của Đức Chúa Trời. Đó là điều tuyệt vời. chúng ta có thể hiểu về Đức Chúa Trời khi Ngài nói qua lời của Ngài và Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho nó trở nên hiện thực với chúng ta. Führer không dừng lại ở điểm này. Ông thật sự muốn nói rằng chúng ta mới tới điểm khởi đầu, còn nhiều điều lớn lao nữa sau khi chúng ta có sự cứu rỗi. Có thể nó sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên khi chúng ta biết rằng còn có những điều nữa sau khi được cứu rỗi. Các bạn có thể nhớ điều mà Phaolô nói với Timôthê trong thư Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 15. Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Timôthê đã được cứu rỗi. Nhưng Phaolô muốn nói gì tại đây? Sự cứu rỗi ở đây có ba thì, hay là sự cứu rỗi ở trong ba thì? Sự cứu rỗi trong quá khứ, tôi đã được cứu rỗi. Nó cũng ở trong thì hiện tại, tôi đang được cứu rỗi. Và nó cũng ở trong thì tương lai, tôi sẽ được cứu rỗi. Sứ đồ Giăng đã nói ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Hiện nay, tôi chưa giống như Chúa Giêsu, dầu rằng tôi chưa đến mức đó, nhưng tôi đang ở trong tiến trình đi đến. Sau khi một người được sanh lại, người ấy cần trở nên người trưởng thành trong đức tin và trong đời sống đạo. Người ấy không thể nào là một em bé nhỏ mãi và khóc o o o trong suốt cả đời mình. Người ấy không phải uống sữa mãi. Nhưng người tin Chúa Giêsu là người được tái sanh cần đi đến mức độ trưởng thành. Và chúng ta sẽ tìm hiểu điều này trong phân đoạn kế tiếp. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.